Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Nghĩa. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 8, 2017. Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa vào vùng biển Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể đang ở Dubai và muốn sang Anh tị nạn. Tấn công bằng dao vào quân nhân và cảnh sát ở Brussels và London. Bị Mỹ tăng cường trừng phạt Venezuela rầm rộ tập trận. Kính thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc hôm nay loan báo là sáng nay Bắc Triều Tiên đã bắn 3 hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn sang vùng biển Nhật Bản. Sự kiện này diễn ra trong lúc cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn đang được tiến hành.
Theo phát ngôn viên lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, cả 3 tên lửa trên đều không có khả năng đe dọa đảo Guam của Mỹ. Hỏa tiễn thứ nhất và thứ ba bị trục trặc trên đường bay, còn tên lửa thứ hai dường như đã phát nổ ngay khi phóng đi. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các hỏa tiễn này được bắn đi từ địa điểm Kitareyong của Bắc Triều Tiên vào lúc 6 giờ 49 địa phương hôm nay, bay được khoảng 250 cây số. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định không có hỏa tiễn đạn đạo nào rơi xuống lãnh thổ hoặc vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Nhật. Nhà Trắng nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo và đang theo dõi sát vụ này. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng được thông tin ngay lập tức, và quân đội nước này đang giám sát nghiêm ngặt để có thể đáp trả các hành động khiêu khích khác của Bình Nhưỡng. Bắn hỏa tiễn là cách trả đũa truyền thống của Bắc Triều Tiên đối với các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn. Hiện nay, hàng chục ngàn quân nhân và nhân viên quân sự hai nước đang tham gia cuộc tập trận Uchi Freedom Guardian kéo dài 2 tuần bắt đầu từ thứ hai. Cùng với việc bắn hỏa tiễn, hãng tin KCNA loan báo Kim Jong-un đang giám sát một cuộc tập trận, trong đó lực lượng đặc biệt Bắc Triều Tiên thực tập tấn công vào các đảo được giả định là 2 hòn đảo của Hàn Quốc với sự tham gia của các máy bay chiến đấu, súng phóng lựu đa nòng và đại bác.
Cũng tại châu Á hôm qua, một viên tướng Mỹ khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn duy trì các chiến dịch tại vùng Biển Đông đang tranh chấp, cho dù đã xảy ra nhiều vụ tai nạn của các chiến hạm Mỹ. Theo hãng tin Reuters, đang viếng thăm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, tướng Terence O'Shaughnessy, tư lệnh lực lượng không quân Thái Bình Dương hôm qua tuyên bố rằng khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ vẫn nguyên vẹn, mặc dù đã xảy ra 4 tai nạn liên quan đến các chiến hạm Mỹ từ đầu năm cho đến nay ở châu Á. Gần đây nhất là vụ khu trục hạm USS John S. McCain đụng một chiếc tàu chở dầu ngoài khơi Singapore ngày 21 tháng 8 khiến 2 thủy thủ chết và 8 thủy thủ mất tích. Tướng O'Shaughnessy khẳng định rằng sau những tai nạn nói trên sẽ không có chuyện quân đội Mỹ từ bỏ các chuyến tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa tàu và máy bay đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn rất bực tức trước các chiến dịch tuần tra bảo đảm tự do hàng hải của các chiến hạm Mỹ đến sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông. Các vụ tai nạn của chiến hạm Mỹ là dịp để Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền rằng các nước trong khu vực không nên dựa quá nhiều vào Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã bày tỏ mối quan ngại rằng các chiến hạm Mỹ đang là một mối đe dọa an ninh đối với các tàu dân sự ở vùng Biển Đông. Còn về phần hải quân Trung Quốc, theo hãng tin Tân Hoa Xã, hôm qua đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật hiếm hoi ở vùng Tây Ấn Độ Dương trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ.
Cuộc tập trận này có sự tham gia của khu trục hạm Trường Xuân, chiến hạm tên lửa dẫn đường Kinh Châu và tàu tiếp liệu Sao Hồ. Đoàn tàu này đã khai hỏa vào các tàu địch, hoàn thành việc tiếp tế nhiên liệu nước uống trong cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày. Bản tin không cho biết địa điểm cụ thể. Chỉ huy hạm đội Trần Đức Nam nói rằng cuộc tập trận nhằm tăng cường hiệu năng của các chiến hạm trong trường hợp chiến đấu thực sự. Cũng theo Tân Hoa Xã, hạm đội này đang thực hiện vòng thăm viếng hữu nghị tại châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương và đã tập trận chung với các chiến hạm của 10 nước từ khi khởi hành hôm 23 tháng 4. Kể từ khi nghênh chiến với Ấn Độ tại Đốc Lam, Trung Quốc đã biểu trưng sức mạnh bằng nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật tại Tây Tạng. Nhưng đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua Bắc Kinh cho tập trận hải quân trên Ấn Độ Dương sau cuộc tập trận Malabar gần đây giữa hải quân 3 nước Mỹ, Ấn, Nhật. Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera hôm qua bày tỏ quan ngại trước sự kiện chưa từng có là 6 oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc lần đầu tiên đã bay qua eo biển Miyako ở biển Hoa Đông vào không phận bán đảo Kii. Ông Onodera cho biết Tokyo đã phản ứng thông qua các kênh ngoại giao và tiếp tục theo dõi tình hình.
Về tình hình chính trị tại Thái Lan, trốn ra nước ngoài để tránh bị kết án tù, cựu thủ tướng Dinlat Senawat có thể đang ở Dubai, nơi mà người anh của bà, ông Thaksin, có một dinh thự sang trọng. Một quan chức cao cấp trong đảng của bà đã khẳng định như trên ngày hôm nay. Hôm qua, bà Dinlat đã không ra tòa để nghe tuyên án về tội bất cẩn gây thiệt hại cho nhà nước khi còn đương nhiệm trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân mà chính phủ của bà đã thi hành vào thời gian trước cuộc nội chiến quân sự 2014. Với tội danh này, cựu thủ tướng Thái có thể lãnh án đến 10 năm tù. Hôm qua, một quan chức trong đảng vua Thái của bà Dinlat cho biết cựu thủ tướng đã trốn ra nước ngoài. Hôm nay, một quan chức cao cấp của đảng này tuyên bố với hãng tin AFP rằng có thể bà Dinlat đang ở Dubai. Đây cũng là nơi mà người anh của bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự 2006, đã đến xin tị nạn vào năm 2008, cũng nhằm để tránh bị đem ra xử ở Thái Lan. Trong khi đó, một quan chức cao cấp của chính quyền quân sự xin giấu tên nói với hãng tin AFP hôm nay rằng bà Dinlat đã rời Thái Lan trên máy bay riêng, bay đến Dubai qua ngõ Singapore, nhưng quan chức này khẳng định Dubai không phải là chặng cuối cùng mà cựu thủ tướng Thái muốn đến định cư tại Anh Quốc. Theo các quan chức vua Thái được AFP hỏi, bà Dinlat đã rời khỏi Thái Lan ngay từ hôm thứ Tư. Nhiều tờ báo Thái Lan khẳng định bà đã đi qua ngõ Campuchia. Báo chí Thái Lan cũng phỏng đoán rằng bà đã thương lượng việc ra đi này với phe quân sự. Với việc bà Dinlat chấp nhận sống lưu vong, phe đối lập Thái Lan kể từ nay sẽ yếu thế và các tướng lãnh cầm quyền sẽ kiểm soát toàn bộ sân khấu chính trị ở nước này. Còn tại Philippines, hàng ngàn người hôm nay đã xuống đường đòi chấm dứt tình trạng giết người bừa bãi nhân tang lễ của một học sinh 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết vào tuần qua. Đám tang đã biến thành cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay, phản đối cuộc chiến chống ma túy thô bạo của Tổng thống Duterte.
Vụ sát hại cậu học sinh Jean de Los Santos đã gây ra phong trào phản kháng hiếm hoi chống lại chiến dịch đẫm máu của ông Duterte nhằm trừ khử ma túy. Đối với người biểu tình, cái chết này đã đưa ra ánh sáng những vụ vi phạm nhân quyền liên tục của cảnh sát. Từ khi ông Duterte lên nắm quyền cách đây 14 tháng, cảnh sát đã giết chết 3.500 người trong chiến dịch chống ma túy. Cuộc chiến này được nhiều người Philippines ủng hộ, nhưng vụ bắn chết cậu thiếu niên Kias đã chiếm trang nhất các nhật báo, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ. Theo cảnh sát, Kias là người buôn ma túy đã bắn vào các nhân viên công lực, nhưng hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai cảnh sát đang kéo lê cậu thiếu niên không vũ khí, còn giám định pháp y khẳng định cậu bé bị lãnh hai viên đạn vào đầu trong lúc đang nằm trên mặt đất. Sau khi tưởng niệm tại nhà nạn nhân, khoảng 3.000 người đã tuần hành trên các đường phố để phản đối vụ sát nhân. Được biết, ba cảnh sát đã bắt giữ Kian hiện đang bị đình chỉ công tác, còn Tổng thống Duterte hứa hẹn sẽ đưa ra tòa những người đã giết chết cậu thiếu niên.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tối hôm qua, một người Bỉ gốc Somali đã dùng dao tấn công vào các quân nhân đang tuần tra trên đường phố Bruxelles và hô Allah Akbar. Hung thủ đã bị bắn hạ và viện kiểm sát đã cho mở điều tra. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Lasmilota gửi về bài tường trình.
Vào lúc hơn 8 giờ tối hôm qua, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã dùng dao tấn công vào các quân nhân, bị bắn trả, hung thủ đã tử thương, một quân nhân bị thương nhẹ ở tay. Sự kiện này xảy ra trên đại lộ Emily Rackman, ngay trung tâm thành phố, gần đường Nerve, một trong những tuyến đường thương mại chính của thủ đô nước Bỉ. Thị trưởng Bruxelles Philip Close cho biết đối tượng này hành động đơn lẻ khi nhắm vào những người lính đang tuần tra. Mức độ cảnh báo khủng bố hiện vẫn ở cấp độ 3/4. Thủ tướng Bỉ Jacques Michel trên Twitter đã bày tỏ sự ủng hộ các quân nhân. Viện Kiểm sát Liên bang đã mở điều tra về mưu toan giết người trong bối cảnh khủng bố. Lần tấn công gần đây nhất tại Bruxelles mà mục tiêu là các quân nhân đã xảy ra hồi tháng 6 tại nhà ga trung tâm. Một người đàn ông đã bị bắn hạ khi toan kích nổ một chiếc vali tại đây.
Còn tại thủ đô London của Anh Quốc, tối hôm qua một người đàn ông đã đâm vào cảnh sát ngay trước điện Buckingham, nơi nữ hoàng Anh cư ngụ. Hai nhân viên cảnh sát bị thương, còn thủ phạm đã bị câu lưu theo luật chống khủng bố tại Anh Quốc. Từ London, thông tin viên RFI Marie Vivon gửi về bài tường trình.
Theo báo The Guardian, dường như du khách đã báo cho chính quyền hành tung khả nghi của một người gần điện Buckingham. Theo thông cáo của cảnh sát, thì người này ngồi trong xe hơi, và cảnh sát đã nhìn thấy một con dao trong xe và muốn bắt người lái xe. Xô xát xảy ra và hai cảnh sát bị thương. Trong bản thông cáo, cảnh sát Anh cho biết là Sinh Chích, nhân viên bộ phận chống khủng bố của cảnh sát London, đang mở điều tra về sự cố gần Buckingham. Thoạt đầu, người đàn ông nói trên chỉ bị câu lưu về tội danh đả thương. Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra trong không đầy một phút. Cảnh sát được chữa trị vết thương tại chỗ trước khi đưa đến bệnh viện. Thủ phạm bị câu lưu thì tuổi độ 20. Sự cố xảy ra trong khi nữ hoàng Anh nghỉ hè tại Scotland không có mặt trong cung. Những sự cố xảy ra chung quanh các cung điện của hoàng gia Anh, trong đó có Buckingham và Kensington, đã tăng gấp 3 lần trong 5 năm gần đây.
Marie Vivant, Londres, RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, vấn đề cải tổ quy định về người lao động biệt phái trong Liên hiệp châu Âu đang gây căng thẳng quan hệ giữa Pháp với Ba Lan. Hôm qua, Thủ tướng Ba Lan Mirta Jidlo cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron về Ba Lan là mang tính kiêu ngạo sau khi ông chỉ trích Warsaw vẫn từ chối cải tổ quy định nói trên. Trên một trang mạng, bà Jidlo tuyên bố, tôi khuyên ngài Tổng thống nên lo công việc của nước ông, có thể lúc đó ông sẽ đạt được các thành quả kinh tế và an ninh cho công dân của ông, giống như những gì mà Ba Lan bảo đảm. Bà nhắc ông Macron rằng Ba Lan là một thành viên của Liên hiệp châu Âu ngang hàng với nước Pháp. Thủ tướng Ba Lan đã tuyên bố như trên sau khi Tổng thống Pháp trong cuộc họp báo tại Varna, Bulgaria hôm qua đã trách Ba Lan đang tự đặt mình ra bên lề châu Âu và đi ngược lại các lợi ích của châu Âu trên nhiều vấn đề. Ông đặc biệt chỉ trích việc Warsaw dứt khoát chống lại việc cải tổ quy định về các lao động biệt phái. Đây là hồ sơ vẫn gây chia rẽ giữa các nước châu Âu. Quy định hiện nay của Liên hiệp châu Âu cho phép chẳng hạn như một công ty Ba Lan nhận được hợp đồng ở Pháp được quyền điều động những người lao động Ba Lan đến làm việc tạm thời tại Pháp mà không phải trả các khoản đóng góp xã hội, vốn cao hơn rất nhiều so với Ba Lan. Đối với Tổng thống Macron, đây là một sự cạnh tranh bất bình đẳng. Tổng thống Pháp hôm qua vừa kết thúc chuyến công du ba nước Trung Âu, Áo, Romania và Bulgaria, chủ yếu chính là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho dự án cải tổ quy định về lao động biệt phái. Còn Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quân lực Florence Parly tối qua đã đến Baghdad để tái khẳng định sự hiểm trợ của Paris đối với Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và trong công cuộc tái thiết đất nước. Chuyến viếng thăm của hai Bộ trưởng Pháp diễn ra vào lúc quân đội Iraq hôm nay vừa chiếm lại khu trung tâm thành phố Tal Afa, một trong những cứ địa cuối cùng của Daesh ở Iraq. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela. Lặp lại yêu cầu là nước này phải tái lập dân chủ, tuy nhiên hiện vẫn gác qua một bên khả năng can thiệp quân sự. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté cho biết thêm chi tiết.
Sự kiện Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hạn chế việc tham gia thị trường vốn ở Venezuela có thể dẫn đến việc đất nước đang nợ nần trên 100 tỷ đô la bị mất khả năng chi trả. Như tướng McMaster, cố vấn an ninh quốc gia đã giải thích, sắc lệnh này nhằm mục đích làm cho chế độ độc tài Maduro bị mất đi một nguồn tài chính quan trọng. Ông nói, nhờ quyết định cứng rắn này, Hoa Kỳ sẽ tấn công vào các phương tiện mà chính thể độc tài của ông Maduro có thể vay mượn để làm giàu cho chế độ tham nhũng của ông ta và tiếp tục các hành vi đàn áp. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin nhấn mạnh rằng việc trừng phạt chỉ nhắm vào chế độ Caracas và đã dự kiến các chỉnh sửa để người dân Venezuela không bị ảnh hưởng. Nhưng tại Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Jorge Araiza tố cáo Washington muốn làm cho nhân dân Venezuela phải đói khổ. Hoa Kỳ đòi hỏi tổ chức bầu cử tự do, thả các tù nhân chính trị và chấm dứt trấn áp. Nếu ông Maduro từ chối, liệu việc Mỹ can thiệp quân sự như ông Trump đã đề nghị vào giữa tháng 8 có diễn ra hay không? Tướng McMaster bác bỏ khả năng này trong một tương lai gần.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Trong khi đó, tại Venezuela, nhiều máy bay, xe tăng và đông đảo quân nhân được huy động hôm nay và ngày mai trong cuộc tập trận do Tổng thống Maduro phát động nhằm trả đũa sự đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khoảng 200.000 người lính, 700.000 dân quân, quân nhân dự bị và thường dân tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 ngày mang tên Chủ quyền Bolivar 2017.
Về thiên tai, cơn bão Harvey đã đổ bộ vào bờ biển Texas hôm qua với sức gió lên tới 215 km/h và có nguy cơ gây ra những trận lụt rất nghiêm trọng, theo Trung tâm Quốc gia về bão của Mỹ. Harvey được xem là cơn bão mạnh nhất ập vào Hoa Kỳ từ năm 2005 cho đến nay và là cơn bão dữ dội nhất đổ bộ vào bang Texas từ năm 1961. Tổng thống Donald Trump đã ký văn bản tuyên bố Texas là vùng thiên tai để có thể huy động các phương tiện cứu trợ. Sau đây là phần tin nhắn. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ dữ dội tại miền Bắc Ấn Độ hôm qua sau khi một giáo chủ mang nhiều tai tiếng bị tuyên án phạm tội hiếp dâm gây phẫn nộ cho hơn 100.000 người ủng hộ ông kéo đến để nghe tòa tuyên án. Lãnh đạo tinh thần của giáo phái Dera Sasha Soda đã bị một số nữ tín đồ kiện bị ông cưỡng hiếp. Tòa sẽ tuyên án vào ngày 28 tháng 8.
Cư dân mạng Trung Quốc phải khai tên thật khi đăng bình luận. Bắc Kinh hôm nay ra lệnh cho các trang web Trung Quốc phải kiểm tra danh tính những người sử dụng trước khi cho họ đăng các lời bình trên mạng kể từ ngày 1 tháng 10 tới, nhằm siết chặt thêm việc kiểm duyệt thế giới mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ký một văn bản ra lệnh cho Lầu Năm Góc kể từ nay không được tuyển mộ những người chuyển giới vào quân đội. Văn bản này cũng yêu cầu là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không thanh toán chi phí điều trị cho những quân nhân chuyển giới hiện đang phục vụ trong quân đội.
Một cựu bộ trưởng Guinea bị 7 năm tù tại Mỹ vì rửa tiền hối lộ từ Trung Quốc. Mahmoud Thiam hôm qua đã bị tòa án Mỹ kết án 7 năm tù giam vì rửa các món tiền hối lộ từ các công ty Trung Quốc. Ông ta chi hết 8 triệu rưỡi đô la học phí cho các con, mua một căn nhà gần 4 triệu đô la gần New York. Khi còn là bộ trưởng bộ mỏ và địa chất, bị cáo đã can thiệp để hai công ty Trung Quốc nhận được các hợp đồng béo bở.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí thế giới đó đây của Minh Anh nói về gấu trúc sinh con, phải chăng là số độc đắc cho sở thú Bovan của Pháp. Tiếp đến là tạp chí góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, La Fabian ra mắt album tiếng Anh mới chuẩn bị cho vòng lưu diễn thế giới. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng nói về điện Invalides, nơi yên nghỉ của hoàng đế Napoleon đệ nhất. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trang bìa các tuần báo vào cuối tháng 8 2017 này thật đa dạng. Về thời sự Pháp, New Express tiếp tục quan tâm đến chính trị, với hồ sơ chính, phân tích về sự kiện, chỉ số được lòng dân của tân tổng thống Pháp sụt giảm đáng kể, thì Lux nêu bật hướng cải tổ giáo dục mà chính quyền Pháp đang chuẩn bị, với bài phỏng vấn tân bộ trưởng giáo dục. Riêng Le Point thì chú ý đến một vấn đề xã hội, công bố bảng xếp hạng các bệnh viện Pháp năm 2017. Về thời sự quốc tế, của The International có nguyên hồ sơ về Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tờ báo cho là đã đứng về phe chủ trương da trắng thượng đẳng, qua đó đào sâu thêm sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ. Còn tuần báo Anh The Economist thì dành trang bìa cho thời sự cực nóng tại châu Âu sau các vụ khủng bố tại Tây Ban Nha, mổ xẻ tình trạng cực kỳ phân tán của cái gọi là Hồi giáo cực đoan để cho rằng thẳng tay đàn áp không phải là giải pháp tốt. Thời sự châu Á tất nhiên được The Economist chú ý, với tình hình tại Hồng Kông, nhượng địa cũ của Anh đã được trả lại cho Trung Quốc vào năm 97.
Trong bài viết, Trung Quốc đang đe dọa chế độ nhà nước pháp quyền Hồng Kông. The Economist đã nhắc lại vụ ba thủ lãnh học sinh và sinh viên đấu tranh cho dân chủ Hồng Kông vào năm 2014 đã bị tư pháp Hồng Kông kết án tù giam ngày 17 tháng 8 vừa qua.
Tuần báo Anh tỏ ý lo ngại cho tương lai vùng lãnh thổ này, đồng thời phê phán thái độ hầu như dửng dưng của Anh Quốc và cộng đồng quốc tế. Nhắc lại câu nói bất khuất của sinh viên Hoàng Trì Phong gửi qua Twitter ít lâu sau khi anh và hai người bạn bị tuyên án, các người có thể giam hãm thân xác nhưng không thể cầm tù tinh thần của chúng tôi. Tuần báo Anh Quốc ghi nhận phản ứng phẫn nộ của những người ủng hộ ba tù nhân trẻ với hàng chục nghìn người xuống đường phản đối. Theo rất nhiều người Hồng Kông, ba thanh niên vừa bị kết án tù là ba tù nhân chính trị. và sự im lặng của phương Tây, đặc biệt là của Anh Quốc, nước đã điều hành Hồng Kông cho đến năm 1997, rất đáng thất vọng. Theo The Economist, người dân Hồng Kông lo ngại là đúng, vì dù không phải là một nền dân chủ, nhưng đặc khu này cởi mở hơn so với Trung Hoa lục địa, và uy tín của Hồng Kông phụ thuộc một phần vào việc nơi này có một hệ thống tư pháp nghiêm ngặt và vô tư.
Theo The Economist, dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Bắc Kinh ngày càng công khai, tìm cách bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng ở Hồng Kông.
Tập Cận Bình đặc biệt bực tức trước những cuộc biểu tình của phong trào Dù Vàng đòi cho Hồng Kông được nhiều quyền dân chủ hơn. Trung Quốc đã cử mật vụ qua Hồng Kông bắt cóc những nhân vật mà Bắc Kinh không thích, đã thúc đẩy việc tước quyền đại biểu của các nghị sĩ dân chủ và đã thẳng thừng gây áp lực lên các thẩm phán của Hồng Kông. Tuần báo Anh ghi nhận, chính do việc chính quyền Hồng Kông kháng cáo mà 3 sinh viên trong phong trào Dù Vàng bị kết án tù. Đối với The Economist, việc các thẩm phán khuất phục trước sức ép từ bên ngoài là điều chưa thể xác minh, nhưng không một chút nghi ngờ gì về việc Bắc Kinh áp lực buộc chính quyền Hồng Kông thúc đẩy các bản án khắc nghiệt hơn. Một cách hết sức vô lý, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại coi 3 người này là thành phần ly khai nguy hiểm, và bản án tù đối với họ có nghĩa là họ không được ứng cử trong vòng 5 năm. Tâm lý hoài nghi về các thẩm phán có thể khiến người dân mất lòng tin vào luật pháp và làm cho Hồng Kông dễ bị bất ổn như vào năm 2014, khi vào tháng 11, Nghị viện do Trung Quốc chuẩn y đã giáng một đòn như búa tạ vào tính chất độc lập của tư pháp Hồng Kông khi muốn tác động lên một phiên xử của tòa án về việc có nên bác bỏ hay không tư cách nghị sĩ của 2 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ, chỉ vì họ không tuyên thệ trung thành với Trung Quốc. Ít lâu sau, 2 người này, rồi thêm 4 người khác, trong đó có La Quán Thông, một trong 3 người vừa bị kết án tù, đã bị tước tư cách nghị sĩ. Trung Quốc cũng muốn Hồng Kông ban hành luật chống nổi loạn và lật đổ. Năm 2013, chính quyền đặc khu đã phải gác qua một bên một dự luật như vậy, sau các cuộc biểu tình phản đối của quần chúng. Nếu giờ đây chính quyền Hồng Kông khôi phục lại ý định đó, thì họ cũng vấp phải phản ứng dữ dội tương tự, bởi vì người dân sẽ sợ rằng luật mới đó có thể được dùng để bắt người phạm tội chính trị, và qua đó biến Hồng Kông tự do thành một thành phố khác của Trung Quốc.
Tuần báo Anh The Economist cũng chú ý đến tai nạn mà chiến hạm Mỹ USS James McCain vừa gặp phải ngoài khơi Singapore, và cho rằng nguyên nhân có thể chỉ đơn giản đến từ việc Hải quân Mỹ phải hoạt động quá mức, nên không có thời giờ ôn lại những quy tắc căn bản của công việc thủy thủ.
Có lẽ chính vì thế mà Tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson đã có một quyết định cực kỳ bất thường khi ra lệnh cho toàn bộ hạm đội Mỹ là phải tạm dừng hoạt động trong vài ngày để các thủy thủ có thể làm quen trở lại với những điều cơ bản của công việc đi biển. Đối với The Economist, việc Hải quân Mỹ bị mất trong vài tháng, 2 tàu khu trục tiền phương được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis và công tác tại các vùng biển gần Bắc Triều Tiên, điều đó quả là không đúng lúc chút nào. Căng thẳng với Bắc Triều Tiên đang dâng cao, trong trường hợp một cuộc tấn công bằng tên lửa vào cả Nhật Bản lẫn căn cứ Mỹ ở Guam, các tên lửa đánh chặn, bắn đi từ các chiếc tàu tuần tra sẽ là một trong những hàng rào phòng ngự đầu tiên. Giới phân tích cho rằng, hạm đội Mỹ gồm 277 chiếc tàu đã phải làm việc quá căng thẳng, đặc biệt là ở vùng Tây Thái Bình Dương, nơi mà sự cạnh tranh hải quân với Trung Quốc ngày càng có năng lực, đòi hỏi nhịp độ làm việc cao.
Các tai nạn xảy ra đối với tàu Mỹ đã gợi lên nhiều câu hỏi về việc liệu có một nguyên nhân chung nào hay không.
Dĩ nhiên là đã có nhiều ý kiến cho rằng có thể là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã thâm nhập máy tính hoặc hệ thống dẫn đường của tàu Mỹ khiến cho tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, Hải quân Hoa Kỳ cho biết là họ đã không thấy có bằng chứng gì về điều này. Đối với The Economist, có rất nhiều khả năng là nhu cầu hoạt động không ngừng của các tàu triển khai ở tiền phương, cộng thêm với việc ngân sách Lầu Năm Góc bị thu hẹp trong nhiều năm trời, điều đó đã có tác hại như trên. một báo cáo chính thức năm 2015 cho thấy lực lượng hải quân sử dụng tàu tuần dương và tàu khu trục đặt căn cứ tại Nhật Bản đã dành đến 67% thời gian cho việc triển khai trên hiện trường và chỉ 33% cho việc bảo trì. Điều đó có nghĩa là lực lượng Mỹ không có thời gian để tập luyện. Nếu không có các cuộc tập huấn để nhắc nhở các thủy thủ về các căn bản của nghề đi biển, như lời đô đốc John Richardson, thì không có gì là đáng ngạc nhiên khi hoạt động của thủy thủ Mỹ vướng phải sự lúng túng và một số tật xấu.
Như giới thiệu lúc đầu, tuần báo Pháp Express đã dành trang bìa cho đăng một bức ảnh đen trắng chụp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mắt nhìn xuống. Một tấm biểu đồ cho thấy điểm tín nhiệm tuột dốc với hàng tựa, mà không vị tổng thống bình thường, nghĩa là như những người tiền nhiệm.
Tờ báo ghi nhận nghịch lý, tổng thống Macron không hề phạm phải những sai lầm của một người mới bắt đầu vào nghề, nhưng chỉ số được lòng dân vẫn rơi. Trong cuộc thăm dò ngày 23 tháng 7 do Viện Ifop thực hiện chẳng hạn, ông bị mất 10 điểm. Đánh giá về 100 ngày làm việc đầu tiên của ông thậm chí còn khắt khe hơn, chỉ có 36% hài lòng, ít hơn nhiều so với François Hollande, 46% vào năm 2012. Hào quang ban đầu phải chăng đã biến mất? Theo Arnaud Leroy, một nhân vật thân cận với Tổng thống Pháp, thì đừng quên là ở vòng đầu cuộc bầu cử, Emmanuel Macron chỉ được 24,1% số phiếu. Tỷ lệ này ít hơn François Hollande 28,63% và còn ít hơn nhiều so với Nicolas Sarkozy 31,18%. Tóm lại, theo L'Express, sau khi bay bổng lên trên mọi khuôn khổ của chính trị, Emmanuel Macron đã rơi trở lại xuống cái thế giới cũ mà ông đã chỉ trích rất nhiều. Tuy nhiên, phóng viên tờ New York Times ở Paris vẫn bái phục một nghệ sĩ tài ba. Trên trường quốc tế, ông Macron đã làm tất cả mọi người phải ngạc nhiên, đồng hương của ông cũng như người nước ngoài, qua cách tiếp cận khéo léo của ông với hai mối đe dọa chính đối với hòa bình thế giới, Vladimir Putin và Donald Trump. Người kế thừa François Hollande đã thành công trong một công việc mà không ai nghĩ là có thể làm được. Đó là vừa kết thân với ông Trump, vừa khiến những người Mỹ ghét tổng thống của họ phải khâm phục. Ai có thể dự đoán được rằng ông Macron, vốn hoàn toàn trái ngược với ông Trump về mọi mặt, lại có thể trở thành tác nhân đối thoại đặc biệt tại lục địa châu Âu của chủ nhân ông Nhà Trắng.
Các vụ khủng bố ở Tây Ban Nha dĩ nhiên thu hút sự quan tâm của báo giới. Le Point đã dành 12 trang cho hồ sơ này, với hàng tựa sốc, người giáo sĩ Hồi giáo muốn Barcelona nổ tung.
Tuần báo Pháp cố trả lời cho các câu hỏi, làm thế nào mà hai anh em Abu Yaqub, Younes 22 tuổi và Hussein 17 tuổi, đã đi đến mức tiến hành một vụ tấn công man rợ như vậy? Nguyên nhân bức bách nào đã thúc đẩy những người Maroc này nảy sinh ý định thảm sát hàng trăm người vô tội, trong khi mà họ chủ yếu sinh sống tại vùng Catalonia, hội nhập khá tốt vào xã hội tại chỗ, không gặp khó khăn lớn về tài chính, không có kiến thức về đạo Hồi, không có kinh nghiệm thánh chiến ở Syria hay Iraq? Đối với Le Point, tranh luận về sự khác biệt giữa đạo Hồi và chủ nghĩa Hồi giáo vẫn tiếp diễn. Và tạp chí Pháp đã nêu lại một quan điểm chỉ trích đạo Hồi và sự ngây thơ của phương Tây đối với tôn giáo này, qua lời nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Đối với tác giả này, Hồi giáo giống như một tảng đá, trong đó sự phân biệt giữa tôn giáo và nhà nước là điều không thể tưởng tượng nổi. Theo nhà văn Tây Ban Nha, đạo Hồi không bao giờ xin trích, từ bỏ quyền cai trị tất cả các khía cạnh trong đời sống của tín đồ. Không có nhân quyền theo cách hiểu ở châu Âu, không có tự do cá nhân, hết lời dẫn.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa vào biển Nhật Bản. cựu thủ tướng Thái Lan Dinlok Sinawat có thể đang ở Dubai và muốn sang Anh tị nạn. Tấn công bằng dao vào quân nhân và cảnh sát ở Bruxelles và London, bị Mỹ tăng cường trừng phạt, Venezuela rầm rộ tập trận. Kính thưa quý vị, sau đây, Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng tạp chí Thế giới đó đây, Gấu trúc sinh con, phải chăng là số độc đắc cho sở thú Bovan của Pháp?
Có thêm một gấu trúc con, phải chăng sở thú Bovan tại Pháp, trúng số độc đắc lần 2. Trung Quốc cấm cửa gấu Winnie. Tại Hàn Quốc, một hộp nhỏ cho phép các bà mẹ bỏ con. Và Serbia tuyển dụng nhân viên để canh thùng rác. Trên đây là những chủ đề chính, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, gia đình Delors, quản lý sở thú Bovan, vùng Loire-et-Cher, miền trung nước Pháp, vui mừng như bắt được vàng. Ngày thứ Bảy năm Tây tháng 8 vừa qua, vào lúc 23 giờ 30 phút, gấu trúc Hoang Hoang hạ sinh được hai tiểu gấu, nhưng một trong hai chú đã không trụ được. Đối với chủ doanh nghiệp gia đình Delors, vì có thêm một thành viên gấu trúc mới này, chẳng khác nào như lần thứ hai trúng số độc đắc. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Tiểu gấu Viên Tử, tên của chú gấu con, nặng chỉ có 142,4 gram, đã được truyền thông Pháp hoan hỉ đưa thành tích lớn ngày hôm sau. Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc sau 5 năm đón nhận gấu mẹ Hoan Hoan. Mọi nỗ lực của ekip lãnh đạo và các chuyên gia thú y đã được đền đáp. Tiểu hùng Viên Tử còn có vinh hạnh được phu nhân Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron làm mẹ đỡ đầu. Tiểu gấu Viên Tử ra đời chẳng khác với việc sở thú Bovan lần thứ hai trúng số độc đắc. Bởi vì chỉ riêng với việc cặp gấu trúc bố mẹ nhập gia Bovan vào tháng 2 năm 2012, lượng du khách tham quan đã tăng vọt từ 600.000 lượt vào năm 2011 lên hơn 1 triệu vào năm 2012. Kết quả là doanh thu của doanh nghiệp đã tăng theo từ 22 triệu lên thành 31 triệu euro trong vòng một năm. Bovan, vốn được mệnh danh là sở thú đẹp nhất nước Pháp, đã trở thành địa điểm thu hút đông khách tham quan nhất, vượt mặt cả lâu đài Chenonceau tráng lệ. Tuy nhiên, số độc đắc này cũng có cái giá của nó. Để có thể rước được gấu trúc vào nhà mình trong vòng 10 năm, Bovan phải trả cho Trung Quốc mỗi năm 1 triệu đô la, bởi vì gấu trúc là tài sản quốc gia nên không biếu và cũng không được bán. Đó là chưa tính đến chi phí xây nơi ở cho gấu trúc, rộng 35 hectare, tốn đến 5 triệu euro. Và đương nhiên, phải cộng thêm cả chi phí mua thức ăn, tức là khoảng 35.000 euro tiền mua trúc mỗi năm. Không như những ai sang Pháp để học hay làm việc, con cái sinh ra được quyền xin quốc tịch Pháp, gấu trúc thì không được như vậy. Dù được hạ sinh ở Pháp, tiểu gấu Viên Tử vẫn là của Trung Quốc. Sau 3 năm, đến khi cài sữa mẹ và có thể tự lập, tiểu gấu trúc sẽ được trả về Trung Quốc.
Nhưng có một điều chắc chắn là trong vòng 3 năm đầu đời tại Pháp, tiểu Viên Tử sẽ đem lại một nguồn lợi không nhỏ cho sở thú Bovan. Dự kiến tiểu gấu trúc sẽ ra mắt công chúng vào tháng 10 tới đây. Học sinh trên toàn nước Pháp vào mùa này được nghỉ 2 tuần. Lãnh đạo khu giải trí dự trù sẽ có làn sóng người hâm mộ đổ về Bovan để xem gấu trúc. Nghe chuyện mới chợt nhớ chuyện xưa, cách đây vài tháng báo chí Pháp bỗng xôn xao về một thông tin, chuyện thoảng nghe không khỏi nực cười, đó là hình ảnh của gấu Winnie, một nhân vật trong phim hoạt hình của Walt Disney, bỗng nhiên bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Nguyên nhân chỉ vì là chú gấu mũm mĩm này trong quá khứ đã bị so sánh là giống chủ tịch Tập Cận Bình. Mời quý vị nghe Thu Hằng giải thích nhé.
Gấu Winnie giờ đây là nhân vật không được hoan nghênh tại Trung Quốc, nhất là vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng. Bắc Kinh đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19. Từ ngày 15 tháng 7 năm 2017, mọi so sánh, hàm ý, đối chiếu với chú gấu vàng đều bị kiểm duyệt trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Mọi bình luận bằng tiếng Hoa về chú gấu nhỏ bé Winnie bị ngăn chặn trên mạng WeChat, một dạng Twitter Trung Quốc, với thông báo xuất hiện trên màn hình nhắc nhở cư dân mạng rằng nội dung này là bất hợp pháp. Trên WeChat, đối thủ cạnh tranh của WhatsApp, hiện có tới 938 triệu người sử dụng, hình Winnie bị xóa bỏ trong kho ảnh tự dính, được gọi là sticker. những hình ảnh bị bóp méo đầu tiên xuất hiện từ năm 2013, khi thì gấu Winnie Tập Cận Bình với hổ Tigu Obama, lúc thì Winnie Tập Cận Bình với lửa con Burike Shinzo Abe. Tuy nhiên, theo website phân tích chính trị Global Risk Insight, thì vào năm 2015, bức ảnh thứ ba bị bóp méo là bức ảnh bị kiểm duyệt mạnh nhất trong năm tại Trung Quốc. Đó là bức ảnh Chủ tịch Trung Quốc trên xe hơi đi duyệt hàng quân, được đăng cạnh bức ảnh chụp một đồ chơi của trẻ con, gấu Winnie đứng trên chiếc xe hơi mui trần. Trả lời báo Financial Times, ông Kiều Mộc, giáo sư phân tích truyền thông tại Đại học Quan hệ Quốc tế Bắc Kinh giải thích như sau. Có hai thứ đã bị cấm tại Trung Quốc là các tổ chức chính trị và hoạt động chính trị, nhưng năm nay một điều cấm thứ ba được thêm vào danh sách, đó là nói về chủ tịch. Tôi nghĩ là trường hợp gấu Winnie nằm trong xu hướng mới này.
Bạn có bao giờ nghĩ đến hình ảnh đến bỏ con như đi bỏ thư hay chưa? Tại Hàn Quốc, một chiếc hộp con được dựng lên cho phép các bà mẹ, đa số là đơn thân và nghèo khó đến bỏ con. Ý tưởng gây tranh cãi này là do một nhà thờ ở Seoul thực hiện vào năm 2010 đã cứu sống được hơn 1.000 trẻ nhỏ. Những hình ảnh camera giám sát cho thấy hình ảnh một bà mẹ leo từng bậc thang, bước chân do dự. Rồi người đó mở nắp một chiếc hộp trên tường, màu sắc trang trí rực rỡ, như là trong nhà trẻ. Cô ấy từ từ đặt đứa bé vào hộp, rồi bỏ đi. Cũng như người phụ nữ này, mỗi tháng có khoảng 20 bà mẹ đến bỏ con trong những chiếc hộp con này. Mục sư Lee Yong-rak thuộc nhà thờ Rusarang, khu phố bình dân phía nam thủ đô, khi hay tin là có những đứa trẻ sơ sinh kết thúc cuộc đời bên hè phố, đã nảy sinh mở những chiếc hộp con vào năm 2010. Ông thổ lộ nỗi niềm cùng AFP.
Người ta bỏ rơi con trẻ trước cửa thềm hay bên vệ đường. Tôi tự nhủ, nhớ một ngày nào đó có chuyện tồi tệ xảy ra thì sao? Chính lúc ấy tôi chợt nghĩ ra chuyện tạo ra những chiếc hộp con để họ có thể bỏ trẻ nhỏ vào đấy.
Cũng theo vị mục sư này, các bà mẹ có thể điền vào mẫu giấy, ghi rõ tên và ngày sinh của trẻ. Những đứa bé này sau đó được nhà thờ tiếp nhận, trông coi vài ngày trước khi gửi đến các trại mồ côi. Từ khi hình thành đến nay, chiếc hộp con này đã tiếp đón hơn 1.000 trẻ sơ sinh. Những người bỏ rơi con phần đông là những bà mẹ đơn thân và nghèo khổ. Đương nhiên, chính quyền Hàn Quốc không mấy đồng tình với giải pháp này, nhưng cũng nhìn nhận rằng chiếc hộp con đó đã cứu sống nhiều trẻ nhỏ. Tiền thuế bạn nộp cho nhà nước có được sử dụng đúng mục đích hay không? Muốn biết thực hư, mời các bạn hãy đến Sapia. Tòa thị chính thành phố Novi Sad, Voivodina đã chứng minh điều này qua việc tuyển dụng các nhân viên bảo vệ để ngăn chặn các hành động xé rách, bôi bẩn các tấm áp phích vận động tranh cử. Hợp đồng này còn được triển hạn, nhưng lần này các nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ theo dõi giám sát các thùng rác. Từ Belgrad, thông tấn viên Simon Rico tường thuật.
Depuis quelques semaines, des agents de sécurité d'un nouveau genre patrouillent dans les rues de Novi Sad, le chef-lieu de la
Voivodina. Từ vài tuần qua, các nhân viên bảo vệ kiểu mới đi tuần tra trên đường phố ở Novi Sad, thủ phủ của Voivodina, Serbia. Nhiệm vụ của họ là canh giữ 442 thùng rác của thành phố. Giá trị hợp đồng được ký kết giữa bộ phận phụ trách vệ sinh thành phố và hai công ty bảo vệ lên tới 50.000 đô la. Thành phố Novi Sad giải thích sự tốn kém này là do nhân viên thu gom rác không đủ khả năng đảm trách toàn bộ khu vực và các vụ đánh cắp thùng rác tăng nhanh. Nếu các nhân viên bảo vệ này bắt được quả tang các vụ vi phạm, họ có thể giữ người vi phạm, kể cả dùng vũ lực nếu cần, trong khi chờ đợi cảnh sát tới. Đã có nhiều tiếng nói phản đối, coi đó là biện pháp phân biệt đối xử, nhắm vào người Rom, cộng đồng người Di Gan. Thực vậy, việc thu nhặt rác là một trong những hoạt động hiếm hoi của cộng đồng người Rom, giúp họ sinh sống. Họ bán lại rác để tái chế. Hiện nay, người Rom gần như là cộng đồng duy nhất đi bới rác kiếm đồ, trong lúc Serbia rất thiếu lò đốt rác. Bộ phận phụ trách vệ sinh thành phố Novi Sad bác bỏ những cáo buộc này và lập luận rằng họ phải chống lại những vụ phá hoại, làm hư hỏng thùng rác bằng sắt và những hành động này làm cho thành phố tốn kém mỗi năm đến 10.000 euro. Ngoài ra, thành phố giải thích là các nhân viên bảo vệ canh gác thùng rác còn có nhiệm vụ trấn an người dân khi họ đi tuần tra. Mùa xuân vừa qua, thành phố đã phải thuê cả nhân viên bảo vệ của các công ty tư nhân. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, các nhân viên này còn bảo vệ cả các tấm áp phích vận động tranh cử để không bị bôi nhọ, nhất là các áp phích của Aleksandar Vučić, người hùng của Serbia.
Surtout celle d'Aleksandar Vučić, l'homme fort de la Serbie.
Tiếp theo, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo, Lara Fabian ra mắt album tiếng Anh mới, chuẩn bị cho vòng lưu diễn thế giới.
Trong làng nhạc Pháp, mỗi lần nhắc tới giọng ca của Lara Fabian, người ta nhận thấy có hai đối tượng, những người hâm mộ nhiệt tình và những kẻ ghét cay ghét đắng. Mùa thu năm 2017, Lara Fabian trình làng một album mới hoàn toàn bằng tiếng Anh. Không biết kỳ này, các dự án của cô sẽ suôn sẻ tốt lành hay lại tiếp tục gây ra nhiều phản ứng trái ngược.
It's a great experience. I love this experience. It made me a better artist. It's making me a better human being, and definitely a better singer.
Mang tựa đề là Camouflage, tập nhạc mới bao gồm 12 ca khúc, đa phần đã được ghi âm tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển. Đây là album tiếng Anh thứ tư thực hiện trong phòng thu với sự tham gia của nhóm sản xuất Måns Zelmerlöw, người đã từng về đầu nhân giải thưởng ca nhạc truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 2015. Vào thời ấy, Måns Zelmerlöw đã đoạt giải quán quân nhờ kết hợp lối diễn đạt tài tình với công nghệ mapping để kể một câu chuyện cảm động, bình dị mà đầy chất thơ. Sự hợp tác với nhóm chuyên nghiệp Thụy Điển mở ra nhiều chân trời mới cho Lara Fabian. Từ giữa những năm 1970, Stockholm nổi tiếng là chiếc nôi của nhạc pop Bắc Âu, sau thời kỳ đăng quang của ban nhạc huyền thoại ABBA. Nhạc pop Thụy Điển có những sắc thái khá khác biệt với nhạc pop của châu Âu nói chung hay là nhạc pop sản xuất tại Đức hay tại Anh nói riêng. Ngoài âm thanh, điểm mới nổi bật hơn cả có lẽ là về mặt hình ảnh. Điển hình là video clip của nhạc phẩm Growing Winds, trích đoạn đầu tiên của album mới của Lara Fabian. Toàn bộ những cảnh thiên nhiên vô cùng hoang sơ, cực kỳ hùng vĩ, đã được thu hình tại vùng đất lạnh Iceland. Về điểm này, có thể xem Camouflage là một dự án âm nhạc mở rộng gồm hai giai đoạn. Trước hết là khâu âm thanh qua việc phát hành album mới, và kế đến là khâu hình ảnh qua việc dàn dựng sân khấu biểu diễn tăng cường nhờ công nghệ hình ảnh mapping. Đây sẽ là một nét hoàn toàn mới lạ đối với Lara Fabian, thường xuyên đi biểu diễn khắp các châu lục.
Why do birds suddenly appear every time you want me? Just like me, they long to be close to you. On the day that you're gone, the angels got together and decided to create a dream come true. So the sprinkled moon dust in your hair, the golden starlight in your eyes of blue. That is why
phát hành tập nhạc mới bằng tiếng Anh, Lara Fabian chuẩn bị vòng lưu diễn quốc tế từ đầu tháng 2 năm 2018 trở đi. Chặng đường đầu tiên là Hoa Kỳ, sau đó là tại Nga. Kể từ giữa tháng 3, cô mới bắt đầu tour lưu diễn châu Âu, và mãi tới giữa tháng 6 năm 2018, Lara Fabian mới ghé qua Paris. Trên lịch biểu diễn kéo dài gần 6 tháng, hiện giờ ban tổ chức dành rất ít ngày cho chặng dừng chân tại Pháp, và ngoài thủ đô Paris ra thì vẫn chưa biết là cô sẽ ghé thăm những thành phố nào khác. Điều đó phản ánh phần nào cái tình cảm hơi mâu thuẫn của công chúng Pháp đối với Lara Fabian, như thể lúc nào họ cũng bị giằng co sâu xé giữa hai phe người binh kẻ chống. Đây vừa đúng 20 năm, vào mùa hè năm 1997, Lara Fabian đã chinh phục thị trường Pháp với tạp nhạc thứ ba mang tựa đề là Pure, thuần khiết. Album này đã phá cái lục số bán thời bây giờ, giúp cho Lara Fabian đoạt giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp vào năm 1998, bên cạnh nhiều giải thưởng cao quý khác. Nổi tiếng nhờ giọng ca khỏe khoắn, âm sắc đầy đặn, có độ dày khi phải hát với toàn bộ giọng ngực, âm lượng chắc nịch trên những quãng hát dài hơi và vẫn uyển chuyển linh hoạt trong cách hát liền âm liền nốt. Lara Fabian còn điêu luyện nhuần nhuyễn trong cách hát hòa quyện nhiều kỹ thuật, lúc thì pha giọng ngực và giọng gió, khi thì hát mở rộng âm vực, kéo từ quãng trung lên quãng cao mà vẫn không mỏng nhịp đuối hơi. Nói tóm lại, về trình độ luyện thanh, Lara Fabian có dư thừa bản lãnh. Chưa kể tới việc cô hát chuẩn 12 thứ tiếng khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh những người hâm mộ cô, cũng có nhiều người Pháp rất ghét cái lối hát khoe giọng gồng mình, cách biểu diễn cường điệu, như thể lúc nào cũng phải nhấn mạnh ý tứ hay câu chữ. Đối với thành phần thính giả này, Lara Fabian bị chê là sao chép Céline Dion, và trong cách hát của mình, cô thường hay gầm rú, gào thét. Hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí của người Pháp. Lần nữa sau này, cho dù Lara Fabian có thay đổi cách diễn xuất, họ vẫn nghĩ là cô kiểu cách điều bộ, chứ không được tự nhiên. Hy vọng là với dự án ghi âm Camouflage, Lara Fabian sẽ cho thấy một hình ảnh mới, một khía cạnh khác của người nghệ sĩ. Sự kiện cô hát trong 12 thứ tiếng, kể cả tiếng Nga, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ hay Do Thái, chứng tỏ là cô có một lượng fan đông đảo ở khắp nơi. Nhưng biết đâu chừng, ngoài giới hâm mộ, đây cũng sẽ là một cơ hội để cho Lara chinh phục thêm nhiều khán giả mới.
Have you ever faced an ocean, though you hadn't any notion how to swim, but you jumped in anyway? Have you ever kissed a lover, knowing that his heart was broken and damaged, but you held him anyway?
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng nói về Điện Invalides, nơi yên nghỉ của Hoàng đế Napoleon đệ nhất.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Hoàng đế Pháp Napoleon đệ nhất chút hơi thở cuối cùng ngày 5 tháng 5 năm 1821 ở Longwood House trên đảo Saint Helens, nằm ở ngoài khơi Đại Tây Dương, nơi ông bị lưu đày từ năm 1815. Dưới sự giám sát của người Anh, ngay ngày hôm sau, thi hài của Hoàng đế Pháp được khám nghiệm và an táng bên một dòng sông dưới bóng dương liễu trong thung lũng Geranium. Napoleon Bonaparte yên nghỉ tại đó cho đến năm 1840, khi vua Louis Philippe, với sự chấp thuận của nữ hoàng Anh Victoria, quyết định đưa di hài ông về Pháp trên con tàu Belle Poule do hoàng tử Joinville chỉ huy. Sau lễ an táng theo nghi thức quốc gia, di hài của hoàng đế Napoleon đệ nhất được đặt tạm trong nhà nguyện Saint-Jérôme của điện Invalides vào ngày 15 tháng 12 năm 1840 trong khi chờ xây xong mộ. Cho đến nay, hoàng đế Napoleon đệ nhất vẫn được nhiều người quan tâm như cảm nhận của một du khách Bỉ khi trả lời RFI tiếng Việt.
Tout d'abord un formidable organisateur.
Trước hết, đó là một nhà tổ chức tuyệt vời, một lãnh đạo quân sự lớn, nhưng lại không đoán được thực tế về mùa đông nghiệt ngã của nước Nga. Dân Pháp yêu quý ông, thế nhưng tôi nghĩ là nhiều dân tộc châu Âu khác vào thời kỳ đó không thích việc tất cả mọi người bị đăng lính, để rồi bị đưa ra chiến trường dưới lệnh của Napoleon. Vào cuối đời ở Saint-Hélène, tôi nghĩ là chính quyền Anh quốc không nâng niu Napoleon cho lắm.
Được xây từ năm 1677 đến năm 1706 do Jules Ardoin Monza chỉ đạo, nhà vòm điện quốc gia phía Binh, Le Dôme des Invalides, còn gọi là nhà thờ nhà vòm, vẫn giữ những họa tiết nội thất được thực hiện vào thời kỳ đó để ca ngợi vinh quang của vua Louis XIV, của nền quân chủ và quân đội. Dưới thời Napoleon đệ nhất, nhà vòm trở thành long danh nhân quân sự, trong đó có di hài của Turenne và mộ chứa trái tim của vua Bon. Ngoài ra còn có mộ phần của Aiglon, con trai của hoàng đế Pháp, hai người anh em Joseph và Jérôme Bonaparte, các tướng Bertrand và Duroc. Sau này có thêm mộ của các thống chế lừng danh nửa đầu thế kỷ thứ 20 là Foch và Lyautey. Theo yêu cầu của vua Louis Philippe, kiến trúc sư Louis Visconti bắt đầu công trình trùng tu nhà vòm điện quốc gia phía Binh từ năm 1842 với nhiều thay đổi quan trọng như xây một hố lớn ở giữa vào năm 1847 ngay dưới mái vòm để đặt quan tài hoàng đế Napoleon đệ nhất. Đến ngày 2 tháng 4 năm 1861, di hài của hoàng đế Pháp được an nghỉ vĩnh hằng tại đây dưới sự chứng kiến của Napoleon đệ tam, cháu của Napoleon đệ nhất.
Lối xuống hầm mộ Napoleon được đặt gần dưới chân điện thờ cao, bên trên có cây thánh giá lớn ở phía cuối nhà vòm. Phía trên hai cánh cửa bằng đồng sừng sững và oai nghiêm là những lời trăn trối bất hủ của Napoleon, được khắc trên đá cẩm thạch đen. Tôi muốn cho của mình được đặt bên bờ sông Seine, giữa lòng dân tộc Pháp mà tôi vô cùng yêu mến. Mỗi bên cửa là một bức tượng kiểu Ba Tư bằng đồng do Francis Duret chạm khắc. Một bên cầm quả địa cầu đại diện cho sức mạnh quân sự, bên kia cầm cây vương trượng đại diện cho sức mạnh dân sự.
Quan tài của hoàng đế Pháp được đặt chính giữa hầm mộ hình tròn, thẳng đứng với mái vòm. Trên tường của hành lang chạy xung quanh quan tài là 10 bức tranh khắc nổi, được thực hiện dưới bàn tay tài hoa và sự chỉ đạo của Pierre-Charles Simard, thuật lại những chiến tích của hoàng đế Pháp, người luôn đứng ở vị trí trung tâm như bình định các cuộc bạo loạn, thỏa ước, hành chính, tham chính viện, luật lệ, đại học, thẩm kế viện, thương mại và công nghiệp, công chính và cuối cùng là bắt đầu bội tinh. Dài 4 mét, rộng 2 mét và cao 4,5 mét, quan tài của hoàng đế được làm từ 4 khối đá sa thạch đỏ, đặt trên bệ làm từ đá granite xanh ngọc vùng Vosges. Trên nền đá cẩm thạch nhiều màu là hình vòng nguyệt quế bao quanh quan tài với những hàng chữ ghi lại 8 chiến thắng vẻ vang nhất gắn liền với tên tuổi của Napoleon đệ nhất như Rivoli, Pyramid, Marengo, Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram, Moskova. Xung quanh mộ là tượng 12 nữ thần chiến thắng, biểu tượng cho những trận chiến của Napoleon do Pradier tạc trên cột trụ của hành lang. Ở cuối hầm mộ là bức tượng hoàng đế Napoleon trong trang phục hoàng gia. Bức tượng là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của Simard, được làm từ đá cẩm thạch trắng và cao 2,66 mét. Bên tay phải, hoàng đế Pháp cầm vương trượng với một con đại bàng đỗ ở phía trên, và bên tay trái là quả địa cầu với vương miện được đặt ở trên, như muốn thâu tóm thế giới bằng sức mạnh và quyền lực. trong mộ của hoàng đế Napoleon đệ nhất có gì không? Và nếu có, thì liệu có phải là di hài thật của hoàng đế Pháp hay không? Những thắc mắc này được đưa ra từ lâu, thậm chí có ý kiến đòi khai quật mộ của hoàng đế Napoleon để kiểm chứng. Thực vậy, khi đón phái đoàn Pháp đến đảo Saint-Hélène vào năm 1840 để đưa di hài hoàng đế Napoleon đệ nhất về nước, chính quyền Anh đã đưa ra những quân lệnh kỳ lạ, như tự tay người Anh khai quật mộ trong đêm tối dưới những ngọn đuốc le lói. Số người tham dự bị hạn chế, phải đứng cách quan tài 6 bước và chỉ có 2 phút để quan sát thi thể. Ngày năm 1840, nhiều người có mặt trong buổi khai quật mộ hoàng đế Napoleon đệ nhất đã thấy một số khác biệt với những gì họ đã chứng kiến trong lễ an táng vào năm 1821. Tham gia thảo luận quanh câu hỏi phải chăng mộ của Napoleon trống rỗng trong chương trình Au cœur de l'histoire giữa dòng lịch sử vào ngày 17 tháng Giêng năm 2012, nhà sử học Bruno-Henri, tác giả một cuốn sách tạm dịch là Napoleon, bí ẩn của người bị khai quật năm 1840, thì nhận xét.
Oui, en effet, mais vous savez, il y a déjà une trentaine d'anomalies environ.
Oui.
Essentiellement, c'est l'aspect physique du corps, et puis au niveau de l'uniforme, les détails qui ne coïncident pas.
Đúng vậy, người ta đã nhận ra khoảng 30 điểm bất thường, chủ yếu là vẻ bề ngoài của di cốt và trang phục, vì có một vài chi tiết khác nhau về số lượng huân chương. Và năm 1840, họ thấy thiếu một chiếc. Hay bình đựng nội tạng của hoàng đế Napoleon không nằm cùng vị trí trong quan tài. Ngoài ra còn có điều gì đó bí hiểm với việc bình đựng trái tim của hoàng đế mà phái đoàn Pháp có mặt lúc đó phải mang về. Đúng ra là phải kiểm tra trái tim nằm trong một trong những chiếc bình để trong quan tài, nhưng họ lại không động đến và để nguyên. Về những chi tiết khác phải kể đến một đôi hài bị há mõm với những ngón chân lòi ra ngoài, chứ không phải nằm trong đôi tất bằng lụa lúc hoàng đế được khâm liệm. Tóm lại, một số nhân chứng khác cũng có cùng nhận định, gần như đa số những người có mặt đều nhận thấy có nhiều điểm khác biệt lớn so với năm 1821. Chính vì thế mà nảy sinh hàng loạt thắc mắc.
Il y a quasiment unanimité sur ce que les uns et les autres voient, et malheureusement il y a de grosses différences avec 1821, d'où les nombreuses questions que l'on a pu se poser.
Georges Rétif de La Bretonne là người đầu tiên nêu lên những điểm khác biệt lớn này nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của hoàng đế Napoleon đệ nhất vào năm 1969 trong cuốn sách rất nổi tiếng, tạm dịch là Người Anh hãy trả lại Napoleon cho chúng tôi. Trong cuốn sách, nhà văn, nhà báo kiêm nhà sử học giải thích những điểm khác biệt đó dựa trên những yếu tố có thật và rất rõ ràng. Ông còn đi xa hơn khi đưa ra giả thuyết xác của hoàng đế Napoleon đệ nhất đã bị đánh cháo và thay vào đó là thi thể của Cipriani, chủ nhà nơi Napoleon sống trên đảo Saint-Hélène, vì mộ của Cipriani cũng chết tại Saint-Hélène vào tháng 2 năm 1818 đã biến mất và vẫn chưa được tìm thấy. Những bí mật hay những khúc mắc sẽ còn ngủ yên trong lớp quan tài chắc chắn dưới lớp bụi trắng mà du khách người Bỉ cho là sẽ tác động đến hình ảnh của điện Invalides và ngành du lịch Pháp.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa vào biển Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Thái Lan Chinlut Sinawat có thể đang ở Dubai và muốn sang Anh tị nạn. Tấn công bằng chao vào quân nhân và cảnh sát ở Bruxelles và London. Bị Mỹ tăng cường trừng phạt, Venezuela rầm rộ tập trận. quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự và tạp chí thể thao, chúng tôi phát lại một điểm tuần báo có phần âm nhạc. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. Phần kỹ thuật hôm nay do Benjamin phụ trách. AHI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.